chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu, chủ điểm của Kinh Thánh, dựa trên thư Cô-lô-se chương 1, câu 15 đến câu 23. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu Tìm Tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giê-xu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Jesus tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh. Chúa cứu thế Jesus, chủ điểm của Kinh Thánh. Nói đến Kinh Thánh, chúng ta thấy dường như lịch sử vũ trụ, lịch sử loài người, các quốc gia, chiến tranh, văn học, văn minh, triết học, giáo dục, đạo đức, tôn giáo đều được Kinh Thánh đề cập đến. Nhưng nhìn sâu hơn và đúng hơn, chúng ta sẽ thấy chủ đề tối thượng của Kinh Thánh là Chúa cứu thế Giê-xu. Cựu ước cho biết tiến trình chuẩn bị cho việc Ngài nhập thế. Các sách tin lành hay là các sách phúc âm mô tả Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể và đã bước vào thế giới để cứu tội nhân. Các lính tụ trần gian cứu dân tộc khỏi ách đô hộ ngoại bang, cứu người dân khỏi cuộc sống đói nghèo lầm than. Nhưng Chúa cứu thế Giê-xu cứu con người khỏi tội. Tội là nguyên nhân chính, là gốc rễ của tất cả mọi đau khổ của con người. Tội làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán. Tội làm con người thân bại danh liệt. Hậu quả của tội lỗi đem đến khổ đau. Không một lãnh tụ nào có thể cứu con người khỏi tội. Chỉ có một mình Chúa cứu thế Giê-xu có thể cứu con người khỏi tội bằng chính cái chết thay thế, bằng chính cái chết đền tội của Ngài. Công vụ các sứ đồ ghi lại sứ điệp cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu đã khởi sự truyền giao ra khắp thế giới. Các thư tín trình bày chi tiết các khía cạnh thần học về Chúa cứu thế và hội thánh là thân thể, nghĩa là hiện thân của chính Ngài. Cuối cùng, sách Khải Huyền trình bày Chúa cứu thế trên ngôi vinh hiển, là vua cai trị trên môn vua, là Chúa trên môn Chúa. Mỗi phần Kinh Thánh đều minh chứng cho Chúa cứu thế Giê-xu. Phúc âm Luca chương 24 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu phục sinh gặp hai môn đồ đi trên đường đến Emmaus đã giải thích. Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Trong Phúc âm Giăng chương 5 câu 39, Chúa Giê-xu nói về Kinh Thánh bảo rằng: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Philip giảng về Chúa cứu thế cho hoạn quan Ethiopia qua sách tiên tri Esai. Trong tất cả những lời dạy của Kinh Thánh về Chúa cứu thế Giê-xu, không có phần nào chi tiết và triệt để cho bằng Colosse chương 1 câu 15 đến câu 19. Phân đoạn Kinh Thánh kỳ diệu và vô cùng mạnh mẽ này đã xua tan tất cả mọi bóng tối ngờ vực về thân vị đích thực của Chúa cứu thế. Đây là một trong những phân đoạn Kinh Thánh chính yếu giúp chúng ta xác định Chúa cứu thế là ai. Sứ đồ Phaolô viết rằng: ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy rẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà được hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Đó là theo Colosse chương 1, câu 15 đến câu 19. Tại sao Kinh Thánh nhấn mạnh đến Chúa Giê-xu như thế, nhất là tập trung vào thân vị của Ngài? Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất chỉ dẫn cho loài người con đường cứu rỗi, nghĩa là con đường trở về nhà Cha là Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Tất cả con người được mô tả là những con chiên đi lạc, là những đứa con hoang đàng lạc xa nhà Cha, cần quay trở về. Con đường trở về với Cha, đến với Cha là qua Chúa Giê-xu. Như Kinh Thánh khẳng định, chỉ có một mình Chúa Giê-xu là con đường, là chân lý và sự sống. Không một nhân vật nào khác, không một con đường nào khác đưa con người đến sự sống, đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta trở về với Đức Chúa Trời qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đối tượng đức tin của chúng ta. Chúng ta ai cũng có đức tin, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đặt lòng tin đúng đối tượng. Phải chọn mặt người vàng, chọn lầm chúng ta sẽ mất hết, không chỉ mất vàng mà mất cả linh hồn. Chính vì thế, chủ đề quan trọng nhất liên quan đến việc xác định Chúa Giê-xu là ai và Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời cho viết ra với mục đích đó. Xác định Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Trời nhập thể, nghĩa là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Nói cách khác, Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt mà Kinh Thánh mô tả đó không chỉ là Đức Chúa Trời 100%, mà Ngài cũng là người 100%. Mà hơn thế nữa, những lời Kinh Thánh chúng ta đọc, những lời Kinh Thánh chúng ta suy gẫm, những lời Kinh Thánh chúng ta giao giảng cũng là hiện thân của Chúa Giê-xu mà Sứ Đồ Giăng gọi là ngôi lời hay lời hằng sống, là lời phán của Đức Chúa Trời. Tóm lại, Chúa Giê-xu luôn luôn là Đức Chúa Trời, Ngài vốn là Đức Chúa Trời, là lời phán của Đức Chúa Trời. Nhưng trong một thời điểm lịch sử cách đây 2.000 năm, ngôi lời đã nhập thể trong biến cố Giáng sinh để thành người, sống tại Do Thái trong 33 năm, để giảng dạy, để bày tỏ cho con người về Cha là Đức Chúa Trời. Nhưng chính yếu là để xây một cây cầu, để bắc một cái thang cho con người nối kết lại với Đức Chúa Trời là Cha, để loài người chấm dứt số phận đau buồn của trẻ mồ côi. Chúng ta có biết Chúa Giê-xu đã xây cây cầu đó bằng vật liệu gì không? Ngài xây bằng thịt, bằng xương, bằng máu của chính Ngài. Đó là điều Sứ Đồ Phao-lô đã viết trong Cô-lô-se chương 1 câu 20. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến cho muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là ai? Luôn luôn là một đề tài được nhắc đi nhắc lại trong cả Kinh Thánh. Tại sao? Không biết một người nào đó không sao, nhưng không biết Chúa Giê-xu chúng ta mất rất nhiều. Không biết Chúa Giê-xu là ai, chúng ta có thể mất gì? Không biết Chúa Giê-xu là ai, chúng ta sẽ mất linh hồn. Và ma quỷ biết điều đó, cho nên ngay từ ban đầu, từ thời Chúa Giê-xu còn bước đi trên trần gian này, từ thời hội thánh đầu tiên, ma quỷ đã tận dụng tối đa bản ngã suy đồi của con người để làm cho con người mù mờ trong việc xác định danh phận Chúa Giê-xu. Sứ Đồ Giăng ghi lại một dịp lễ quan trọng là lễ lều tạm. Cả thủ đô Jerusalem như sôi lên trong một nỗi hoang mang kỳ lạ với nhiều lời đồn đoán khác nhau về một rabbi mới xuất hiện, làm nhiều phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh, kể cả những bệnh nan y, phung cùi, bại sụi, mù lòa. Thậm chí cả người chết cũng được gọi sống lại. Dân chúng kéo nhau từng đoàn từng lũ đi theo nghe vị rabbi này giảng dạy, có khi cả mấy ngày liên tiếp. Những lời giảng của vị rabbi này thực tế, gần gũi cuộc sống và đầy quyền năng thuyết phục. Trong phúc âm Giăng chương 7, Giăng cho biết ngay cả các anh em Chúa cũng không tin Ngài. Đó là theo phúc âm Giăng chương 7 câu 5. Dân chúng hoang mang cùng cực, giới lãnh đạo bối rối không biết phải hành xử thế nào mà tin đồn tiếp tục lan rộng, làm gia tăng cường độ, đến chỗ mọi người cảm thấy phải có một quyết định, phải có một lập trường dứt khoát về ông Rabbi Giê-xu này. Hoặc tin đây là Chúa Cứu Thế, mà nếu không thì phải giết phứt đi. Từ đó cho đến nay, vấn đề Giê-xu là ai tiếp tục được tranh luận công khai hoặc âm thầm trong lòng từng người. Ngay cả đối với tín hữu là những người tin Chúa mà không biết rõ Chúa Giê-xu và không rõ ràng trong mối tương giao với Ngài, người đó sẽ tiếp tục lấn cấn trong hành trình đức tin. Hầu hết nan đề liên quan đến niềm tin và nếp sống Cơ Đốc bắt nguồn từ việc không có những khẳng định rõ ràng trong mối tương giao với Chúa. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra là, đối với tôi, Chúa Giê-xu là ai? Ngài đứng ở vị trí nào trong tâm trí, tấm lòng và cuộc đời tôi? Không xác định Ngài là Chúa, là Chủ, là Vua, chúng ta tiếp tục cuộc đời của một kẻ sống bên lề nước trời. Nếu chúng ta chưa phải là công dân chính thức, mà chỉ là thường trú nhân, thì chúng ta vẫn sống được, nhưng mất rất nhiều quyền lợi. Trong lĩnh vực đức tin, nếu chúng ta không phải là công dân nước trời, thì chúng ta không được vào thiên đàng. Chính vì việc xác định về Chúa Giê-xu quan trọng như thế, cho nên ma quỷ đã sử dụng một phương tiện vô cùng lợi hại, vô cùng nguy hiểm là tà giáo để tấn công vào lĩnh vực này. Đặc điểm của tà giáo luôn luôn là đưa ra một bức tranh khác về Chúa Giê-xu của Kinh Thánh. Vì thế, một trong những lý do khiến cho sứ đồ Phao-lô tập trung nhấn mạnh trình bày về Chúa cứu thế Giê-xu là để đối phó với hiểm họa tà giáo đang nhằm tấn công thân vị của Chúa cứu thế. Và tà giáo này đang trực chờ bộc phát tại hội thánh Côlôse. Những tà giáo chịu ảnh hưởng của triết học Hy Lạp có khuynh hướng tôn cao tinh thần và coi thường vật chất, coi tinh thần là cao quý, là chính yếu, còn thân xác hay vật chất là thứ yếu và tạm bợ. Quan niệm này được tán thưởng thật ra do những động cơ xấu xa của lòng tham dục. Những người quan niệm coi nhẹ thân xác thường chính là những kẻ lạm dụng thân xác, sống buông thả chiều theo dục vọng, tự bênh vực bảo rằng những gì liên quan đến thân xác không quan trọng. Tà giáo phủ nhận nhân tính của Chúa Giê-xu, coi Ngài chỉ là một hữu thể thần linh cấp dưới, xuất phát từ Đức Chúa Trời. Chúng dạy một chủ nghĩa triết học nhị nguyên, coi thần linh là tốt, là thiện lành, và vật chất hay thân xác là xấu, là ác. Từ đó họ kết luận rằng, nếu Chúa cứu thế là một nhân tố tốt ra từ Đức Chúa Trời, thì không thể nào có thân xác vật chất, nghĩa là xấu được. Đối với họ, ý niệm một Đức Chúa Trời nhập thể thành người là một khái niệm vô lý. Chính vì thế nhóm tà giáo này phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu. Một tà giáo khác cho rằng một mình Chúa Giê-xu không đủ để ban sự cứu rỗi, mà cần phải có thêm một kiến thức mật nhiệm siêu đẳng, trội vượt hơn phúc âm của Chúa Giê-xu. Vì thế, cần phải thêm vào đó sự thờ lại các thiên thần tốt ở trên trời và tuân giữ mọi nghi thức thờ phượng trong lề luật của Do Thái giáo. Trong ba chương đầu của thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô thẳng thắn đương đầu không tương nhượng với tà giáo tại đây. Chống lại chủ trương phủ nhận nhân tính của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô viết rằng sự đầy dẫy của bản tính Đức Chúa Trời đều ở trong đấng có hình thể. Đó là chương 2 câu 9. Ông cũng phủ nhận chủ trương thờ thiên sứ, chương 2 câu 18, và chủ trương duy lễ, nhấn mạnh đến nghi lễ, coi là thiết yếu cho sự cứu rỗi. Đó là trong Côlôse chương 2, câu 16-17. Chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của tà thuyết này trong một số các tôn giáo mệnh danh là Cơ Đốc giáo. Ông cũng cương quyết phủ nhận chủ trương coi tri thức mật nhiệm là điều kiện được cứu rỗi, và ông viết, trong Chúa cứu thế đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Đó là trong Côlôse chương 2, câu 3. Như chúng ta đã nói, tà giáo đưa ra một hình ảnh khác về Chúa Giê-xu, làm cho con người đặt lòng tin vào một Giê-xu khác, như ngôn từ của Phao-lô sử dụng trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 4. Sứ đồ Phao-lô đã dùng phương cách nào để giải quyết nan đề? Ngày nay, có những tổ chức làm bạc giả rất tinh vi, hình thức bên ngoài rất giống bạc thật. Tuy nhiên, chuyên viên bạc giả cầm lên họ biết ngay. Họ sẽ chú ý đến một số chi tiết trong tờ bạc thật rất khó làm giả, hoặc là hình ẩn bên trong, sợi chỉ kim loại, sớ giấy, hóa chất trong giấy. Tóm lại, đó là những chi tiết liên quan đến bản chất tờ giấy bạc, không chỉ là hình thức hay màu sắc bên ngoài. Chuyên viên bạc giả được huấn luyện đặc biệt để biết rất rõ tờ giấy bạc, không phải là biết rõ bạc giả, nhưng là biết rõ tờ bạc thật. Đây chính là phương cách sứ đồ Phao-lô sử dụng để chống lại tà giáo. Ông đã nêu lên những đặc điểm trong Chúa cứu thế Giê-xu, những đặc điểm cơ bản nằm trong bản chất của Chúa, chứ không phải là những hình thức bên ngoài. Chúa Giê-xu mang bản chất của Đức Chúa Trời. Từ ngữ hình ảnh icon không nói về hình thức, vì Đức Chúa Trời là thần linh, nhưng chỉ thị bản chất hay thể yếu hay bản thể. Icon trong Colosse nhấn mạnh đến cách thể hiện ra cho con người thấy. Con người không thể thấy Đức Chúa Trời, cũng không thể thấy bản thể của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giê-xu phải là hình ảnh của Đức Chúa Trời cho con người chiêm ngắm. Ngôi lời ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý, chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Ở đây, con với cha không nói đến liên hệ cha con trong quan niệm loài người, nhưng nói đến bản chất. Chúa cứu thế Giê-xu đồng bản chất với cha. Chúa cứu thế Giê-xu đồng thể yếu của cha. Khía cạnh nghiêm trọng nhất trong tà giáo ở hội thánh Côlôse là chủ trương phủ nhận thần tánh của Chúa Giê-xu. Trước khi đề cập các vấn đề khác, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh đến tính chất thiết yếu của giáo lý nền tảng này. Trong Côlôse chương 1 câu 15 đến câu 19, thánh Phao-lô tiết lộ danh vị của Chúa cứu thế, chiêm ngắm Ngài trong liên hệ với bốn phạm trù, với Đức Chúa Trời, với vũ trụ, với thế giới vô hình và với hội thánh. Trước hết, với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời thể hiện ra cho con người thấy, biết và tiếp xúc. Với vũ trụ, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, Ngài chính là tạo hóa, theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 và những câu tiếp theo. Thứ ba, với thế giới vô hình, Ngài tạo ra thế giới vô hình, Ngài tạo ra thế giới thần linh, tất cả tùy thuộc Ngài, tất cả tồn tại là nhờ Ngài. Và thứ tư, với hội thánh, Ngài đứng đầu hội thánh. Chính tại điểm này, chúng ta có cơ hội biết Chúa, kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Ngài lớn lao vĩ đại như thế, nhưng Ngài đã làm gì cho hội thánh? Ngài đã làm gì cho chính tôi? Ngài phải chết vì tôi mới có thể cứu tôi được. Đối với Ngài, hội thánh quý giá, và đối với Ngài, tôi cũng quý giá hơn cả trần gian. Ngài đã bỏ tất cả vì tôi với mục đích gì? Là để tôi có thể biết Ngài, từ đó thờ phượng Ngài, tôi mới có thể tìm lại được chính mình, thực sự hạnh phúc, và hạnh phúc tôi được ở trong Ngài mới thực sự là viên mãn. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sinh ra trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy rẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà được hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.
Nhìn bầu trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, là vật thọ tạo mà Ngài dựng trên cao. Dầu Ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Ngày mà Ngài hạ chân làm vua nhân gian, là ngày mà loài người được xem dung nhan. Thật Ngài đem danh Chúa đến nơi giải phóng, ta có quan tâm không? trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, là vật thọ to mà Ngài dựng trên cao. Dầu Ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Ngày mà Ngài hạ trần làm vua nhân gian, là ngày mà loài người được xem dung nhan. Thật Ngài đem danh Chúa đến
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.